Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, mùng 3 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Ngày tình sử ngôi hai đã xuống chân, một chiều huyền diệu vũ trụ còn mênh mang. Mùa đông năm ấy Chúa đã xuống gian trần, Ngài mang tin yêu và an bình đợi trông. Xin làm vì sao chiếu rọi vào hang đá Bethlehem, xin làm một chiếc nôi nhỏ bé gửi để cho Chúa ngủ yên. Chúa đã ra đời một đêm đông băng giá, nhân thế còn trong mê man giấc ngủ vui, nào ai có hay Chúa đến đêm lạnh giá.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống, và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài đọc một hôm nay trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, nói cho chúng ta biết về đời sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ giống như Thiên Chúa, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và tương lai vĩnh cửu của chúng ta là chúng ta sẽ thực sự được biến đổi trở nên giống Chúa hơn, tức là hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta được trở nên trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, hiện nay ở một bình diện nào đó, chúng ta vẫn có thể thấy Thiên Chúa. Chúng ta thấy người như thế nào? Chúng ta biết, cũng trong thư này, ở những chỗ khác, Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, một cách tổng thể, thư này nhấn mạnh rằng chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa khi chúng ta có kinh nghiệm đức tin về một Thiên Chúa tình yêu, cũng như cảm nghiệm được Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Người đã che chở chúng ta qua những thăng trầm của cuộc sống. Kinh nghiệm về một Thiên Chúa tình yêu sẽ biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa hơn, qua việc chúng ta yêu thương anh chị em mình. Cùng đích của chúng ta là trở nên hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa tình yêu. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa cách nhãn tiền khi chúng ta còn đang sống trong thế gian này. Nhưng Thiên Chúa đã sai con của người đến trần gian là Đức Giêsu Kitô. Ngài là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, là biểu lộ trọn vẹn nhất tình yêu của Thiên Chúa dưới hình thể con người. Chúng ta đang hân hoan mừng hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa giáng trần. Cho dù là người có đạo hay không có đạo, thì chúng ta cũng cần người khác nói cho chúng ta biết về Ngài. Đó là vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ông làm phép rửa bằng nước là để giới thiệu Đức Giêsu cho dân Israel. Bởi vì ông đã chứng kiến Đức Giêsu là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn cần đến những Gioan Tẩy Giả, những người có thể nói về Chúa Giêsu và làm chứng về Ngài cho chúng ta. Để một khi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu giáng sinh bằng con mắt đức tin, chúng ta thực sự có thể thấy một Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy là những Gioan Tẩy Giả của nhau, để tất cả chúng ta có thể nhận ra hài nhi Giêsu chính là ngôi hai Thiên Chúa, nay đã trở nên xác phàm, và Ngài cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Từ đó, chúng ta có thể chắc chắn hy vọng đạt tới tương lai tối hậu của chúng ta, là đời đời được chiêm ngưỡng trọn vẹn Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, con cái thì luôn luôn mang những đặc tính của cha mẹ. Chúng con là những người con cái của Chúa. Xin cho chúng con cũng được thấm đậm tình yêu Chúa, để mỗi việc làm của chúng con đều phát xuất từ tình yêu dành cho Chúa và dành cho anh chị em chúng con. Amen.
Xin làm vì sao sáng đêm nay chiếu rọi vào hang đá Bethlehem. Xin làm một chiếc nôi nhỏ bé du hời để cho Chúa ngủ yên. Chúa đã ra đời một đêm đông băng giá, nhân thế còn trong mê man giấc ngủ vui. Nào ai có hay Chúa đến đêm lạnh giá, thế nhân hững hờ những giọt lệ sầu rơi. Lạy Chúa hài nhi đã vì con xuống thế, lạnh giá màng chi tình yêu Chúa vô bờ. Con biết lấy gì để đền ơn cứu rỗi, dâng Chúa đêm nay trọn vẹn tâm hồn thơ. Đi trong mênh mang cuộc đời con tội lỗi, Chúa đến đêm nay đời con sẽ đổi thay. Quỳ bên hang đá điệp chung bao yêu mến, xin dâng hồn con làm nơi chu bình yên. Xin dâng hồn con làm nơi chu bình yên. Xin dâng hồn con làm nơi chu bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Santiago, Chile. Chile chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm 2018 đang được tiến hành tốt đẹp. Đức ông Hector Gallardo, giám đốc về phụng vụ thuộc Ủy ban Toàn quốc Chile, chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cho biết, tổng cộng có 550 ca viên và nhạc công, giáo dân và tu sĩ trong ca đoàn đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại công viên O'Higgins lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 16 tháng Giêng tới đây ở thủ đô Santiago. Địa điểm này có thể tiếp nhận nửa triệu người. Trong thánh lễ, các tín hữu sẽ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Cha Patricio Trujillo đặc trách tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại miền Nam Araucania, cho biết ngày 17 tháng Giêng tại thành phố Temuco, cách Santiago 600 cây số về hướng Nam, trong thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các thổ dân và hòa bình tại miền Nam Chile. Việc kiến thiết bàn thờ đã được khởi sự từ căn cứ không quân Menkehe cùng với việc chuẩn bị khu vực hành lễ. Cha Patricio cho biết sẽ có buổi cầu nguyện của Đức Thánh Cha với các thổ dân Mapuche thuộc 23 cộng đoàn. Về vấn đề có thể có những cuộc biểu tình của người Mapuche chống đối nhà nước và giáo hội nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm vùng Araucania, cha Patricio cho biết, giáo hội an tâm về vấn đề này vì dân tộc Mapuche nói chung là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thích gặp gỡ và hội họp. Chỉ có một thiểu số người Mapuche gây khó khăn. Thổ dân Mapuche sống ở miền Nam Chile và Argentina. Họ thuộc vào số những người nghèo nhất và ít được học hành nhất trong dân chúng tại Chile. Sau khi nước này được độc lập hồi năm 1818, đã xảy ra những vụ quân đội xâm nhập các vùng của thổ dân, truất hữu tài sản, bài trừ truyền thống và ngôn ngữ của người Mapuche. Từ lâu, dân tộc Mapuche vẫn đòi chính quyền nước này trả lại đất đai cho họ. Nhiều vụ biểu tình phản đối đã diễn ra. Một số thành phần cực đoan Mapuche đã đốt nhiều thánh đường và cơ sở công giáo tại một số nơi vì cho rằng giáo hội đứng về phe nhà nước. Về việc có thể có nhiều tín hữu hành hương từ nước ngoài đến Chile để tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong 3 ngày viếng thăm của Ngài, Thứ trưởng Nội vụ Mahmoud Alewi cho biết có sự tăng cường các dịch vụ hải quan. Chính phủ sẽ gia tăng nhân viên và phương tiện kiểm soát ở biên giới, đồng thời thiết lập các hạ tầng cơ sở thích hợp để đón tiếp những người nước ngoài và người Chile tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Chặng chót trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Chile sẽ diễn ra tại thành phố Iquique ở Mạn Bắc. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức độ triều thiên cho tượng Đức Mẹ Camelo, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã làm hồi năm 1987. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ, cũng có nhiều người di dân. Các cộng tác viên của ban tổ chức đang chuẩn bị 600.000 bánh lễ và kiến thiết 4.500 mét khối bàn thờ. Tin Chile. Các nữ tù nhân tại Chile chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc viếng thăm tại Santiago vào tháng Giêng năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một nhà tù nữ. Thông tấn xã AFP đã thực hiện một cuộc phỏng vấn một số nữ tù nhân tại đây. Một nữ tù nhân nói, mỗi lần tôi nói về chủ đề này, tôi cảm thấy rất xúc động khi được Ngài đến thăm tại đây để được lọt vào mắt Ngài, vì Ngài mang đến bình an, tình yêu. Và sự kiện là Ngài đã chọn viếng thăm cách riêng một nhà tù nữ, khiến tôi vui mừng, tự hào, hạnh phúc và phấn khởi. Một nữ tù nhân khác còn rất trẻ chia sẻ rằng, tôi nghĩ chuyến viếng thăm này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Tôi suy tư về những gì tôi đã thấy tại nhà tù này, và những gì tôi đã mất khi phải sống tại đây, và cũng là nhìn thấy những gì tôi đã cố gắng, được đứng bên cạnh Ngài, hay chỉ đơn giản là được chào đón Ngài là một điều tốt. Một nữ tù nhân lớn tuổi hơn nói rằng, tôi mang một gánh nặng trong tâm hồn tôi. Từ khi tôi vào đây, tôi đã mất mẹ, và 2 tháng trước tôi đã mất con tôi. Nhưng tôi biết Đức Thánh Cha mang đến cho tôi bình an, và con tim tôi sẽ có thể nghỉ yên. Được biết, ngày thứ hai 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Santiago vào lúc 20 giờ. Và ngày thứ ba 16 tháng Giêng, lúc 16 giờ, Ngài sẽ đến thăm nhà tù nữ này, sau khi cử hành thánh lễ tại công viên O'Higgins vào lúc 10 giờ 30 sáng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 25 tháng 11 là Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ. Ngày này đã được chọn để lôi kéo sự chú ý của toàn thế giới tới tệ nạn bạo hành nữ giới đang xảy ra tại khắp nơi. Nó đã được chọn vì là ngày kỷ niệm vụ ám sát tàn bạo xảy ra hồi năm 1960 tại Cộng hòa Dominicana dưới thời cai trị độc tài của tướng Rafael Leonidas Trujillo. Hồi đó, ba chị em nhà Mirabal là Patria Mercedes, Maria Argentina Mineva và Antonia Maria Teresa, vì cùng Benfica Adele là em gái thứ tư chống lại chính sách cai trị độc tài của chính quyền quân phiệt. Họ gia nhập phong trào 14 tháng 6 chống chính quyền độc tài và lấy tên hiệu là Mariposas các con bướm. Gia đình Mirabal đã mất mọi sự. Gia tài của họ bị quốc hữu hóa, rồi bị tướng Trujillo truất hữu. Ngày 25 tháng 11 năm 1960, khi ba chị em đi thăm chồng họ bị tù tại Puerto Plata, xe của họ bị mật vụ chính quyền chặn lại. Họ bị bắt buộc xuống xe, bị đem vào đồn điền trồng mía và bị đánh chết bằng gậy. Sau đó, xác họ được đem trở lại xe, rồi bị đẩy xuống vực sâu. Làm như thể họ là nạn nhân của một tai nạn lưu thông. Từ ngày đó đến nay, tình trạng sống của nhiều phụ nữ trên thế giới đã không thay đổi bao nhiêu. Trái lại, đã tồi tệ thêm trong nhiều nước, kể cả các nước Tây Âu văn minh tân tiến. Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ đã được Liên Hiệp Quốc thành lập ngày 17 tháng 12 năm 1999 và chọn ngày ba chị em nhà Mirabal chết 25 tháng 11, để cử hành tại khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều thành phố Âu Châu, phụ nữ đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối các bạo hành và các bất công mà nữ giới đã phải gánh chịu và là nạn nhân. Trong đó có nạn bạo hành tình dục. Nguồn gốc của nạn bạo hành phụ nữ là sự bất bình đẳng trong tương quan giữa nam giới và nữ giới. Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc đề cập tới nạn bạo hành nữ giới như là một trong các guồng máy xã hội định đoạt. Qua đó, nữ giới bị bó buộc sống trong một vị thế tùy thuộc nam giới. Theo thống kê do Liên Hiệp Quốc phổ biến, hiện nay trên thế giới có tới 35% phụ nữ là nạn nhân của bạo hành thể lý hay tình dục bởi chính chồng mình hay một người nam khác. Thống kê cũng cho biết, 2/3 các nạn nhân bị sát hại trong gia đình là phụ nữ. Trên thế giới hiện nay, chỉ có 119 nước là đã phê chuẩn các luật lệ chống nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình, và 125 nước đã phê chuẩn các luật lệ liên quan tới bạo hành tình dục nữ giới. Nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, tình trạng kỳ thị nữ giới vẫn tiếp tục trong lĩnh vực công ăn việc làm. Số phụ nữ thất nghiệp luôn luôn cao hơn số nam giới thất nghiệp, và đồng lương của các phụ nữ chỉ được từ 70-90% so với lương của nam giới. Riêng tại Italia, trong năm 2015, đã có 6,8 triệu phụ nữ bị bạo hành thể lý hay tình dục, và 31% các nạn nhân là phụ nữ từ 16-70 tuổi. Tức hầu như cứ 3 phụ nữ thì có một người bị bạo hành. Trong 5 năm qua, các vụ bạo hành thể lý và tình dục nữ giới có hơi giảm, nhưng con số con cái phải chứng kiến cảnh bạo hành mẹ chúng lại gia tăng. Bản tường trình thứ tư của tổ chức URES liên quan tới việc sát hại nữ giới cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, đã có 116 phụ nữ bị giết tại Italia. Năm 2016, số phụ nữ bị sát hại là 150 người, và năm 2015 là 142 người. Tổng thống Italia Sergio Mattarella nói, bạo hành chống phụ nữ là điều không thể chấp nhận được. Nó là một vết thương giữa lòng xã hội. Loại trừ nó là một mục tiêu mà mỗi quốc gia văn minh phải quyết tâm theo đuổi. Bạo lực, lạm dụng, bị sử dụng như dụng cụ áp đặt, đàn áp là một gương mặt của một quan điểm nguyên thủy của các tương quan giữa con người. Trước hết, cần phải được cộng đoàn phản kháng. Vết thương của bạo lực chống lại phụ nữ vẫn chưa lành. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe của Liên Hiệp Quốc, đã định nghĩa nạn bạo hành phụ nữ là một vấn đề y tế có các chiều kích bệnh dịch. Bản tường trình đã là nghiên cứu rộng lớn nhất chưa từng có liên quan tới nạn bạo hành và lạm dụng thể lý và tính dục phụ nữ trên thế giới. Theo đó, có tới 35% phụ nữ toàn thế giới là nạn nhân của các vụ bạo hành, kể cả các vụ hôn nhân quá sớm khi họ còn là các bé gái. Theo bản tường trình năm 2015 của Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có 200 triệu phụ nữ và bé gái bị cắt chặt bộ phận sinh dục. Theo Văn phòng Bảo vệ quyền lợi nữ giới của Liên Hiệp Quốc, ngay tại các quốc gia Âu Châu cũng có 62 triệu phụ nữ bị đối xử tàn tệ bởi chồng mình. Còn tại Mỹ Châu, thì cứ 15 giây có một phụ nữ bị tấn công, thường là bởi chính chồng họ. Nạn bạo hành xảy ra tại những nơi không thể tưởng tượng được, và không chỉ gây thương tích cho các bé gái hay các phụ nữ yếu đuối giòn mỏng, mà cả các phụ nữ có học và quyền thế nữa. Theo kết quả một cuộc điều tra tại Washington, năm 2016, hơn 1/4 phụ nữ bị sách nhiễu tình dục trên các phương tiện di chuyển công cộng. Một cuộc điều tra khác tại 23 tiểu bang Hoa Kỳ cho biết, có tới 23% các nữ sinh viên bị tấn công tình dục trong năm đầu tiên theo học đại học, và 82% các nữ dân biểu tham dự một cuộc nghiên cứu của Liên Hiệp Dân Biểu tại 39 quốc gia trên thế giới, đã thừa nhận là nạn nhân của bạo hành tâm lý trong nhiệm kỳ của mình. Ông Pietro Grasso, Chủ tịch Thượng viện Italia, đã khẳng định rằng, tất cả những gì hạn chế một phụ nữ trong căn tính và sự tự do của họ đều là một bạo hành loại này. Và ông đã trích lại lời của cô Noemi Durini, nạn nhân viết trên trang Facebook mấy ngày trước, khi cô bị người bạn trai đính hôn giết chết. Không phải là tình yêu nếu họ làm bạn đau đớn. Không phải là tình yêu nếu họ kiểm soát bạn. Không phải là tình yêu nếu họ làm cho bạn sợ hãi điều bạn là. Để cử hành Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ 25 tháng 11, bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia, đã mời 1.300 phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, tham dự một cuộc họp tại trụ sở Hạ viện Montecitorio ở Roma, để chú ý lắng nghe họ nói và kể lại kinh nghiệm đớn đau của họ, đồng thời cũng là để huy động dư luận công cộng toàn nước về tệ nạn bạo hành nữ giới, là tệ nạn không chỉ liên quan tới nữ giới, mà liên quan tới tất cả mọi thành phần xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải nhân Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ hôm 25 tháng 11 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Chúa Giêsu Giáng sinh là món quà vĩ đại nhất Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Để tới lượt mình, chúng ta cũng trở thành món quà cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2017 tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 27 tháng 12 vừa qua. Vì đang trong mùa Giáng sinh, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Ngài nói, việc làm hang đá máng cỏ, và nhất là phục vụ với các bài đọc kinh thánh và các thánh ca truyền thống, làm cho chúng ta sống ngày hôm nay. Trong đó, Chúa Kitô đấng cứu thế đã được sinh ra cho chúng ta. Đề cập tới khuynh hướng làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, trong thời nay của chúng ta, nhất là tại Âu Châu, chúng ta đang chứng kiến một loại làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh. Nhân danh một sự tôn trọng sai lầm đối với người không Kitô, thường che giấu ý muốn gạt bỏ niềm tin, người ta loại trừ khỏi ngày lễ mọi quy chiếu về việc Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng trên thực tế, biến cố này là lễ Giáng sinh đích thực duy nhất. Không có Chúa Giêsu thì không có lễ Giáng sinh. Có một lễ khác, nhưng không phải là lễ Giáng sinh. Và nếu ở trung tâm không có Chúa Giêsu, thì khi đó, tất cả những gì chung quanh, các ánh sáng, tiếng động, các truyền thống địa phương khác nhau, cũng như các thực phẩm đặc biệt, tất cả quy về việc tạo ra bầu khí của ngày lễ. Nhưng với Chúa Giêsu ở trung tâm, nhưng nếu chúng ta lấy Ngài đi, thì ánh sáng tắt ngấm và tất cả trở thành giả tạo, bề ngoài. Qua việc loan báo của giáo hội cũng như các mục đồng trong phúc âm, chúng ta được hướng dẫn kiếm tìm ra ánh sáng thật, ánh sáng của Chúa Giêsu. Khi làm người như chúng ta, Ngài tự tỏ ra một cách gây kinh ngạc. Sinh ra từ một thiếu nữ nghèo vô danh, cho Ngài chào đời trong một hang bò lừa, chỉ với sự trợ giúp của chồng. Thế giới không nhận thấy gì cả, nhưng trên trời các thiên thần biết sự kiện thì vui mừng. Và cả ngày nay nữa, con Thiên Chúa tự tỏ cho chúng ta như thế, như là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại đắm chìm trong bóng tối và trong giấc ngủ say. Và cả ngày nay nữa, chúng ta cũng chứng kiến sự kiện nhân loại thường ưa thích bóng tối. Bởi vì nó biết rằng, ánh sáng sẽ vén mở tất cả các hành động và tư tưởng, khiến cho lương tâm phải đỏ mặt hay cắn rứt. Như thế, nó ưa thích ở lại trong bóng tối để không làm xáo trộn các thói quen sai lạc của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tiếp nhận Chúa Giêsu là ơn của Thiên Chúa có nghĩa là gì, như chính Ngài đã dạy chúng ta trong cuộc sống của Ngài. Nó có nghĩa là, mỗi ngày trở thành món quà nhưng không cho những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Đó là lý do tại sao trong dịp lễ Giáng sinh, người ta trao đổi quà tặng. Quà tặng đích thực cho chúng ta là Chúa Giêsu, và như Ngài, chúng ta muốn là quà tặng cho tha nhân. Và như chúng ta muốn là quà tặng cho người khác, chúng ta trao đổi quà tặng, như dấu chỉ. Như dấu hiệu của thái độ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ngài đã được Thiên Chúa Cha gửi tới, đã là quà tặng cho chúng ta, và chúng ta là quà tặng cho tha nhân. Thánh Phaolô cống hiến cho chúng ta một chìa khóa đọc hiệu tổng hợp khi Ngài viết cho Tito. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, và dạy chúng ta sống trong thế giới này với sự thanh đạm, công chính và đạo hạnh. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Giê-xu, là gương mặt của Thiên Chúa, mà Trinh Nữ Maria đã cho chào đời như mọi trẻ em của thế giới này. Nhưng Ngài không đến từ trái đất, mà đến từ trời, từ nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Với biến cố nhập thể của người con, Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta con đường của cuộc sống mới, không dựa trên ích kỷ nhưng trên tình yêu. Biến cố Chúa Giê-xu sinh ra là cử chỉ tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha trên trời của chúng ta. Và có một khía cạnh quan trọng sau cùng nữa. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta có thể trông thấy lịch sử nhân loại. Lịch sử được các kẻ quyền thế của thế giới này chuyển động. Được lịch sử của Thiên Chúa viếng thăm như thế nào? Và Thiên Chúa lôi cuốn những kẻ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Họ là những người đầu tiên nhận được món quà của Ngài, nghĩa là món quà ơn cứu rỗi Chúa Giê-xu đem đến. Với những người bé mọn và bị khinh miệt, Chúa Giê-xu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian, và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một ánh sáng lớn xuất hiện cho những người này, được đại diện bởi các mục đồng Bethlehem. Họ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị nghi ngờ, khinh bỉ. Nhưng tin vui lớn lao xuất hiện cho họ trước tiên. Với những người đó, với những kẻ bé mọn và bị khinh rẻ, Chúa Giê-xu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian và nuôi dưỡng hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, dẫn đưa họ thẳng tới Chúa Giê-xu. Với họ, trong mọi thời đại, Thiên Chúa muốn xây dựng một thế giới mới, một thế giới trong đó không có những người bị khước từ, đối xử tàn tệ và nghèo túng. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, trong các ngày này, chúng ta hãy mở rộng tâm trí đón nhận ân sủng này. Chúa Giê-xu là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và nếu chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta cũng có thể trở thành món quà cho tha nhân. Trước hết cho những người đã không bao giờ sống kinh nghiệm của sự chú ý và lòng hiền dịu trong cuộc sống của họ. Những người này đã không bao giờ sống kinh nghiệm một cái vuốt ve, một sự chú ý của tình yêu thương, một cử chỉ hiền dịu. Lễ Giáng sinh thúc đẩy chúng ta làm điều đó. Như thế, Chúa Giê-xu còn đến sinh ra trong cuộc sống của từng người trong chúng ta, và qua chúng ta, Ngài tiếp tục là món quà cứu độ cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có nhóm tín hữu giáo phận CE do Đức Cha Jacques Habeck hướng dẫn, cũng như nhóm các gia đình giáo phận Cam Rai. Ngài cũng chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha xin mọi người để cho Chúa Giê-xu bước vào cuộc sống của họ, và trở thành món quà cho tha nhân, cũng như duy trì niềm vui của lễ Giáng sinh, bằng cách gặp gỡ Chúa là Hoàng tử Hòa Bình, trong lời cầu nguyện và nơi tha nhân, nhất là những người bị hất hủi và bị lãng quên nhất. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha trích lại lời văn sĩ Pellegrino Caburico nói, nếu con tim bạn có thể trở thành máng cỏ, thì Thiên Chúa sẽ lại trở thành trẻ thơ trên trần gian này. Và Ngài xin Chúa đồng hành với mỗi người để đem hòa bình và tình yêu của Ngài tới cho con người ngày nay. Chào các tín hữu đến từ Syria, Iraq, Thánh Địa và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa yêu chúng ta một cách cụ thể. Vì Ngài đến sống giữa và sống với chúng ta. Để tái trao ban cho chúng ta chức là con, và khiến cho chúng ta biết yêu thương như Ngài. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn các lời chúc mừng lễ đến từ Ba Lan và từ khắp nơi trên thế giới, cũng như lời cầu nguyện của mọi người theo các ý chỉ của Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha khích lệ tất cả mọi người đón nhận Chúa Giê-xu là món quà cao quý Thiên Chúa Cha ban cho. Để rồi cũng trở thành món quà cho tha nhân. Trong các nhóm từ nước Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào và cảm ơn các nam nữ nghệ sĩ đoàn xiếc Golden của bà Liana Ofrey đã trình diễn giúp vui cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng chào huynh đoàn Rất Thánh Đức Bà Truyền Tin Pansa đạo Ischia mừng 400 năm thành lập, các bác sĩ nhà thương nhi đồng Padova, và nhiều đoàn hành hương của nhiều tỉnh khác nhau tại Ý. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ, không có Chúa Giêsu thì không phải là lễ Giáng sinh đích thực. Chào các bạn trẻ! Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy chiêm ngắm Chúa hài đồng và sống đức tin mạnh mẽ. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu, qua ánh sáng rạng ngời của Bethlehem, biết trông thấy ý nghĩa sự khổ đau của họ. Và Ngài chúc các đôi tân hôn luôn biết xây dựng cuộc sống gia đình trên tình yêu và sự tận tụy vượt mọi hy sinh. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư 27 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục bị giết ở Pháp, chứng nhân của phục vụ và tình huynh đệ là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, một tin tức khủng khiếp đã truyền đi khắp thế giới. Đó là hai người Hồi giáo cực đoan IS mang theo dao đã vào một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, cắt cổ vị linh mục đang dâng thánh lễ và làm bị thương một người khác. Khi tin tức về vụ sát hại loan truyền, nhiều người đã bày tỏ lòng đau đớn và lên án sự dã man của nó. Vị linh mục bị giết là cha Jacques Hamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Cha Hamel đã phục vụ trong giáo xứ này từ 10 năm nay, nhưng không phải là cha xứ mà chỉ như một linh mục phụ tá. Vì cha đã nghỉ hưu và cha cảm thấy hạnh phúc trong vai trò phục vụ và còn muốn giúp ích cộng đoàn. Dù cho tuổi tác đã cao, nhưng cha luôn tích cực trong các cử hành thánh lễ và các bí tích. Cha Hamel rất được mọi người yêu quý. Và giáo dân đã chia sẻ, cha là một linh mục lớn tuổi, nhưng cha luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ ai cần đến cha. Cha là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Daniel, người đã hiện diện trong giây phút cha Hamel bị sát hại, đã khẳng định, cha là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Cha xứ nhà thờ, nơi cha Hamel bị giết, nói với báo Figaro trong giọng nói nghẹn ngào, khóc nức nở như sau. Ngài là một linh mục can đảm. Với số tuổi của Ngài, Ngài có quyền về hưu vào năm 75 tuổi, nhưng Ngài muốn tiếp tục ở lại phục vụ giáo dân vì Ngài cảm thấy mình vẫn còn khỏe mạnh. Ngài là một người rất đơn sơ, không hào nhoáng. Sống đơn giản nhất có thể. Chúng tôi thừa hưởng rất nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan của Ngài. Ngài là một linh mục nhân hậu, suốt đời phục vụ người khác. Chúng tôi không hình dung sẽ xảy ra một việc như thế này. Ngài dậy sớm chỉ để dâng lễ cho 5 người, và Ngài đã bị giết. Cha Ami Remy Amba, niên trưởng hạt Rouen cho biết, chúng tôi cùng độ tuổi, chúng tôi thường gặp nhau, gần như mỗi tuần chúng tôi đều gặp nhau để ăn sáng với nhau. Cha Hamel là một người rất quên mình, rất kín đáo, rất quan tâm. trong các cuộc gặp gỡ ở các giáo xứ thuộc giáo hạt Rouen, khi cha bước vào căn phòng, thì y như lúc nào ở đó cũng có một tia nắng mặt trời trong các cuộc gặp gỡ. Không chỉ giáo dân và người công giáo nhận ra sự thánh thiện của cha Hamel, mà ngay cả các người Hồi giáo sống ở Saint-Étienne cũng yêu quý cha. Ông Mohamed Karabila, chủ tịch vùng Hồi giáo ở Normandy, cho biết, Linh Mục Jacques Hamel là một người hòa bình, sốt sắng và có đặc sủng, một con người tận hiến đời mình cho lý tưởng và tôn giáo của mình. Ngài đã hy sinh đời mình cho người khác. Được biết, dù đã về hưu, nhưng cha Hamel chọn đến phục vụ tại giáo xứ nhỏ này để loan truyền sứ điệp của tình huynh đệ, vì nơi đó có đông người Hồi giáo sinh sống. Ý nguyện của cha thể hiện cả trong những dòng chữ viết cuối cùng được đăng trong bản tin giáo xứ vào đầu mùa hè, và nay đã trở thành chúc thư tinh thần của cha. Cha viết như sau: Chúng ta có thể lắng nghe trong thời gian này lời mời gọi của Thiên Chúa chăm sóc cho thế giới để làm cho thế giới nơi chúng ta đang sống thêm ấm áp, thêm nhân đạo và tình anh em. Cha đề nghị một thời gian dành cho việc gặp gỡ những người khác, một thời gian chia sẻ, gần gũi với các trẻ em và những người cô đơn, cũng có một thời gian cầu nguyện, để ý đến những gì xảy ra trong thế giới chúng ta. Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những ai cần lời cầu nguyện, cho hòa bình, cho một sự chung sống tốt hơn. Và cha kết luận, chúng ta hãy thực hiện trong cách thức mà con tim chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp và đến người khác. Ngay sau vụ giết hại cha Hamel, Hội đồng Phượng tự Hồi giáo Pháp đã bày tỏ lòng thương cảm và liên đới với gia đình của cha Hamel và với tất cả các Kitô hữu Pháp, đồng thời cũng lên án những hành vi dã man chống lại loài người của nhóm Hồi giáo tự xưng IS. Hội đồng cũng nhắc rằng, Hồi giáo không bao giờ dung thứ cho loại hành động vi phạm luật của Thiên Chúa như vậy, và kêu gọi các imam và các vị phụ trách thánh đường Hồi giáo và các tín đồ Hồi giáo tham dự thánh lễ ở các nhà thờ công giáo gần nhất vào Chúa Nhật sau ngày cha Hamel bị sát hại để cùng cầu nguyện với các Kitô hữu. Lời kêu gọi này đã được hưởng ứng tại nhiều thánh đường Hồi giáo ở Pháp. Ngoài ra, kể từ sau khi cha Hamel bị sát hại, đã có nhiều sáng kiến được người Hồi giáo đề ra để tôn vinh cha. Và quả thật, cha Hamel, qua sự tử đạo của ngài, đã nối kết tình huynh đệ giữa công giáo và Hồi giáo chân chính tại Pháp. Trong ngày kỷ niệm một năm sau vụ ám sát cha Hamel, ngày 26 tháng 7 năm 2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong bài phát biểu sau thánh lễ cầu nguyện cho cha Hamel, ông cảm ơn người công giáo đã có được sức mạnh của lòng tha thứ và kêu gọi về phần mình, mỗi tôn giáo có các vị lãnh đạo đang hiện diện ở đây, hãy tham gia cuộc đấu tranh để hận thù, sự khép kín, giảm thiểu căn tính, không bao giờ có thể thắng thế. Còn Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đó đã đăng trên trang Instagram của ngài bức hình ngài đang cầu nguyện trước di ảnh của cha Jacques Hamel cùng với dòng chữ: Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Jacques Hamel, người cùng với biết bao vị tử đạo khác trong thời đại của chúng ta đã cống hiến đời mình để phục vụ tha nhân. Hiện nay Tổng giáo phận Rouen đang làm hồ sơ để mở án xin tòa thánh phong chân phước cho cha Hamel. Trong một bài phỏng vấn, Đức Tổng giám mục giáo phận Rouen, Dominique Lebrun, đã nói về tiến trình này như sau. Lịch sử việc phong chân phước cho cha Hamel bắt đầu ngay sau cái chết của cha. Từ tử đạo đã được nhiều người nói lên và được tìm thấy trong nhiều thư tôi nhận được. đây chính là nền tảng của việc tuyên bố một vị là thánh hay tử đạo. Và rồi, lẽ dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng tiến trình có thể chỉ được mở sau thời gian 5 năm, từ sau cái chết của cha Hamel. Nhưng các việc đã thay đổi trong chuyến hành hương của giáo phận tới Roma hồi tháng 9 năm 2016. Cùng với các em gái của cha, chúng tôi đã được mời tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta vào ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Và trong thánh lễ đó, Đức Thánh Cha đã nói lên các lời mạnh mẽ về cha Hamel. Ngài nói như sau: cha Hamel là một vị tử đạo, và các vị tử đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với Ngài. Và từ lúc đó, tiến trình phong chân phước cho cha Hamel được rút ngắn với sự cho phép của Đức Thánh Cha Francisco. Hy vọng trong 3 năm nữa, tiến trình này sẽ được hoàn tất. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Tình thương âm thầm là tình gây phong trần, mà tay trắng bàn tay.
Có câu chuyện như sau. Một cơn lụt khủng khiếp đã tràn ngập cả một vùng rộng lớn. Một bà bị kẹt ở trong nhà. Khi đang đứng ở cửa sổ nhà bếp trông ra ngoài, bà thấy có một chiếc cano tiến đến. Người tài công đã nói với bà: bà leo lên đây và cứu lấy mình. Bà trả lời: không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Người tài công lắc đầu bỏ đi. Ngày hôm sau, nước dâng lên đến lầu 2. Khi đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn ra biển, một chiếc tàu khác xuất hiện. Người lái tàu bảo: bà leo lên tàu đi để cứu lấy mình. Bà vẫn trả lời: không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Người lái tàu lắc đầu bỏ đi. Ngày sau nữa, nước đã dâng lên tới mái nhà. Khi ngồi trên nóc nhà, bà trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện. Phi công dùng máy phóng thanh nói với bà: tôi sẽ thả thang dây xuống, bà leo lên và cứu lấy mình. Bà vẫn trả lời: không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Phi công lắc đầu, bay đi chỗ khác. Ngày hôm sau, nước ngập cả căn nhà và bà bị chết chìm. Khi lên tới thiên đàng, bà nói với Thánh Phêrô rằng: trước khi tôi vào đây, tôi phải làm đơn khiếu nại. Tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi bị lục, nhưng Ngài đã bỏ rơi tôi. Thánh Phêrô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu và nói: tôi không biết Chúa có thể làm gì hơn được cho bà. người đã gửi đến cho bà hai con tàu và một chiếc trực thăng. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục, nhưng người đã bỏ rơi tôi. Đây cũng là một lối suy nghĩ sai lầm nhưng khá phổ biến trong đời sống đức tin của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ cho rằng sự cầu nguyện, tâm tình cậy trông, phó thác có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi những khó khăn, chông gai của cuộc sống. Chúa không thể giúp người đàn bà trong câu chuyện thoát chết nếu bà không tự leo lên những phương tiện cấp cứu mà Ngài đã gửi đến mà chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện. Tâm tình phó thác là tâm tình cần phải có trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lợi dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của bản thân. Chúng ta sống tâm tình đó sau khi đã tận dụng mọi phương tiện thông thường Chúa ban để tự giúp đỡ chúng ta. Với quyền năng của một đấng mà chỉ cần Ngài phán một lời liền có mọi sự thì Chúa không cần đến khả năng của chúng ta. Nhưng Ngài lại rất cần đến sự cộng tác nhiệt tình của chúng ta để thực hiện ý định của Ngài. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, nếu người con thứ chỉ dừng lại ở sự hồi tâm và muốn cầu xin lòng tha thứ của người cha, nhưng cậu không chịu đứng lên, đi về và thưa cùng với cha những lời sám hối tận đáy lòng, thì mãi mãi cậu ta không nhận được sự tha thứ và mãi sống trong cảnh khổ ải, trầm luân. Hai chị em Maria và Martha sau khi cầu xin Chúa Giêsu cứu sống Lazaro, người nhà của hai bà cũng cộng tác bằng thái độ đẩy cửa mồ. Để được Chúa chữa bệnh, người đàn bà bị băng huyết cũng đã phải chen lấn một cách khó khăn với đám đông để tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người. Bà đã cố gắng với hết khả năng có thể, đó là chạm vào tua áo của Ngài. Và với một lòng tin mạnh mẽ, người ta khiêng người bại liệt đến cầu xin Chúa chữa bệnh. Tuy nhiên, để được Chúa chữa bệnh, họ phải tìm cách đem người bại liệt vào mà đặt trước mặt người. Họ đã tỏ ra rất năng động và sáng tạo khi nghĩ ra cách, leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Chúa Giêsu. Tin tưởng phó thác thôi chưa đủ. Muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cũng phải có những động thái tích cực như thế. Chúa chỉ trợ giúp sau khi chúng ta đã biết tự cố gắng, biết sử dụng những điều kiện Ngài ban một cách tích cực, chứ không phải là một thái độ thụ động, ngồi chờ sung rụng. Sự trợ giúp của Thiên Chúa là kết quả của một quá trình tương tác hai chiều. Nó là sự giao duyên tuyệt vời giữa sự cộng tác của chúng ta và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Tâm tình phó thác, cậy trông đúng nghĩa, không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã rất tôn trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến con người trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con, như lời Thánh Phaolô đã nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên." Tuy nhiên, Chúa vẫn rất cần sự đóng góp một cách nhiệt tình, một sự cộng tác tích cực để thực hiện những ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống của mỗi người chúng con. xin cho chúng con nhận ra và mau mắn thực thi thánh ý của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là tiếng gáy phong trần, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, còn chỉ có con tim này. Dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn lỗi yêu phiền. Nguyện nâng Chúa ngày đêm, lễ dâng mọn hèn lòng hành kính con đáp đền.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.